12 Nhật Bổn đầu hàng. Dân Quốc năm thứ 34, năm 1945, ngày 6 và ngày 9 tháng 8, nước Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử ở đảo Quảng Đạo Hiroshima và Trường Kỳ Nagasaki. Ngày 9 tháng 9, Nhật Bổn chính thức đầu hàng. 5 năm về trước, Hòa Thượng đã đoán trước là Nhật Bổn sẽ có ngày này. Hòa Thượng kể:
5 năm trước khi Nhật Bổn đầu hàng, tôi suy đoán theo ngũ hành đã đoán trước rằng Nhật Bổn ở năm đó sẽ bị suy yếu và không còn nữa. Đầu tiên là vì sao Nhật Bổn bị bỏ bom nguyên tử? Bởi vì tội ác của Nhật Bổn quá nặng nề, đó đều là có nhân quả. Hiện tại có đảng nào đó giết nhiều người Hoa, nhưng thật ra không bằng phân nửa số người Nhật Bổn đã giết. Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, giết người như mẹ, và có vô số người Trung Quốc bị thảm sát. Họ giết người hoàn toàn không hợp lý, hễ bị họ bắt đi tức là mất mạng. Có một số người bị mất tích là bị bắt đi trong đêm, bị trùm vào bao bố mà quăng xuống đất cho chết tươi, nên không ai biết được. Khi bom nguyên tử nổ, Nhật Bổn trở tay không kịp, nên chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện. Quốc dân đảng sau 8 năm kháng chiến được thắng lợi. Tổng thống Tưởng Giới Thạch lấy đức đáp lại oán thù, thả tất cả tù binh Nhật Bổn đưa về Nhật. Tôi nhận thấy rằng người Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, giết người vô số, hủy hoại rất nhiều công trình kiến trúc. Đáng lẽ phải bắt binh lính họ ở lại Trung Quốc để tu sửa các công trình kiến trúc đã bị họ phá hủy mới phải chứ. Đương thời tôi đã từng nói với các vị: các ông đừng xem thường người Nhật. 20 năm sau, họ sẽ xưng hùng xưng bá trên thế giới cho coi. Vì sao tôi nói như vậy? Vì Nhật Bổn tuy bị chiến bại, nhưng họ có lòng đoàn kết, có lòng yêu nước đặc biệt mạnh mẽ. Cho nên họ sẽ nghĩ cách hưng thịnh đất nước mình trở lại. 20 năm sau, quả nhiên người Nhật đứng đầu thế giới về chiến thuật kinh tế và trở thành một cường quốc. Vì nước Nhật nhỏ bé, nên họ muốn hướng ngoại phát triển. Tiếc rằng chính sách báo thù quốc gia của họ không đủ mạnh. Họ chỉ biết đi xâm lược nước người, không biết họ đã làm tổn hại biết bao nhân mạng và tài sản của người ta. Tổn thất tài sản là việc nhỏ, còn vấn đề phải bồi thường bao nhiêu nhân mạng kia mới là việc trọng đại. Nếu làm việc gì có lỗi với nhân dân quốc gia của chính mình, thì tôi cho rằng đó là bất trung. Nếu trung thật chân chánh thì họ đã không xâm lấn nước ngoài, mà chỉ cần giữ gìn ranh giới lãnh thổ của nước mình là đủ rồi. Dù Nhật Bổn đã đầu hàng vô điều kiện, nhưng ách nạn của đồng bào Trung Quốc vẫn chưa hết. Vì ở Đông Bắc bị nước Nga xâm chiếm, chúng đốt nhà cướp của, chặn đường đánh cướp, không tội ác nào mà họ không làm. Tôi và Hòa Thượng Phương Trượng đem khoản tiền cúng dường sửa chùa có hơn 100 vạn trở về chùa Tam Duyên. Trên đường đi gặp quân Nga cưỡng bức lục soát. Trước tình huống đó, Phương Trượng chắp tay niệm Phật:
Nam Mô A Di Đà Phật,
và niệm muôn đức hồng danh không ngừng dứt. Kết quả là chúng tôi được bình an thoát nạn, không bị tổn thất chi. Nhận thấy thời cuộc bắp bên không yên ổn, nên tôi đề nghị tạm ngưng công trình tu sửa chùa mà chờ đợi thời cơ. Hòa Thượng Phương Trượng không nghĩ như vậy, nên tôi cũng không tham gia vào việc quyên tiền và đi vân du khắp nơi.
Hỏi: lúc Hòa Thượng ở Đông Bắc, Nhật Bổn đã xâm chiếm Đông Bắc, nhưng đến nay, người Nhật vẫn không công nhận hành vi xâm lược của họ. Hòa Thượng có nghĩ rằng họ sẽ theo vết xe cũ làm chuyện giống như xưa nữa không?
Nếu như tham không ngừng, trước sau gì cũng bị diệt vong. Nhật Bổn học được bài học của việc bị bỏ hai quả bom nguyên tử mà đầu hàng vô điều kiện rồi. Nếu họ còn không sửa đổi, tức trong tương lai họ sẽ gặp nguy hiểm. Ghi chú: Bạch Cảnh Học, người cháu trai của Hòa Thượng, đã từng nói: Người anh thứ tư của Hòa Thượng chết lúc chưa đầy 40 tuổi, cũng chính là năm Nhật Bổn đầu hàng. Người anh thứ hai của Hòa Thượng làm cảnh sát ở huyện Song Thành. Lúc đó có trên 2.000 tên ăn cướp nổi loạn. Huyện Song Thành phái nhiều binh lính đi lùm bắt bọn họ, nhưng không dẹp được nạn cướp. Người anh hai của Hòa Thượng thân không mang súng, một thân một mình tới thuyết phục được toàn bộ bọn cướp đầu hàng. Ông ta ở huyện Song Thành nói một là một, cả quan huyện cũng phải nể sợ ông ta. Ông ta mất lúc ngoài 40 tuổi. Người anh cả của Hòa Thượng đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Buổi sáng nọ ông còn hái đậu ra chợ bán. Nhưng đi đến nửa đường ông cảm thấy có chút mệt và bèn ngồi xuống nghỉ mệt rồi chết ở đấy.
Mười ba. Mộng ảo vinh hoa. Số mạng của Dương Thục Lan và tai nạn của người nhà cô tuy được Bồ Tát báo mộng nhắc nhở cô xuất gia để hóa giải ách nạn, nhưng cô ta nửa tin nửa nghi, khiến cho nhà tan người mất, lưu vong khắp nơi. Hòa Thượng kể: Cô Thục Lan là người ở huyện Song Thành, Tam Tánh Đường, mang họ Dương. Anh ba của cô ở trong quân đội làm đội trưởng cai quản hàng trăm người. Lúc anh ba của cô đóng quân phòng giữ ở tỉnh Tam Giang, cô Thục Lan đến ở nơi nhà người anh này. Tỉnh Tam Giang cách nhà cô khoảng 1.000 dặm. Cô ta vốn muốn xuất gia vì cô mộng thấy Đức Phật Di Lặc nói với cô:
Con phải xuất gia có công đức, như vậy mới có thể giải trừ được tai nạn của con và cải biến được ác vận của gia đình con.
Trong mộng, cô ta hứa sẽ xuất gia, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại hoài nghi.
Thật có việc như vậy sao?
Khi cô dò hỏi ý kiến của các ông anh cô, thì họ đều phản đối, nói rằng: Tại sao con quá tin như vậy? Người anh thứ hai lại còn hủy báng, khinh nhờn thần Phật nữa. Không bao lâu cô bị bệnh. Bệnh đến 1-2 tháng. Cô bệnh nặng đến nỗi chỉ nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Một hôm có một sự việc kỳ lạ xảy ra. Cô nằm nghe có tiếng khánh ở bàn Phật tự nhiên vang lên 3 lần. Rồi có một vị xuất gia hiện ra trước mặt cô nói:
Cha của cô sẽ chết trước, sau đó tới người anh thứ hai và các người thân của cô sẽ lần lượt qua đời. Nếu cô xuất gia, nhờ công đức xuất gia mới hóa giải được vận mạng mà không xảy ra cảnh nhà tan người mất này.
Sau đó vị thầy đó lại đem thuốc cho cô uống, uống xong là cô hết bệnh. Lúc cô bệnh nặng, cô đã từng đánh điện tín cho người nhà của cô. Cha cô vội vã đến nơi thăm cô. Cha cô có dáng người rất mập. Nghe nói cô muốn xuất gia, ông cực lực phản đối, nói:
Thục Lan à, con chớ quá mê tín như thế. Vì con bị bệnh nên mới thấy quỷ thần đó thôi. Đó đều là chuyện không có thật. Con không nên mê muội quá đáng như vậy.
Thế là cô đâm ra do dự, không còn muốn xuất gia nữa. Vì
tất cả đều bảo mình không nên xuất gia, cha không cho xuất gia, mẹ lại bảo đừng ăn chay.
Đợi đến khi cô hết bệnh thì cô cũng quên bẵng đi chuyện xuất gia. Cách 2 ngày sau, cô lại mộng thấy Bồ Tát Di Lặc nói với cô:
Trong vòng 7 ngày nữa, cha cô sẽ chết. Đây là chuyện không sao tránh khỏi.
Lúc cô về nhà, cha cô đi ra ngoài mua bóng đèn. Vì không chú ý nên ông bị té ở trạm xe lửa. Bị vỡ mạch máu não, không nói được. Mắt cũng mở không ra. Nằm đợi người thân đến khiêng về nhà. Rồi không nói lời nào mà chết. Còn anh hai của cô đang lúc trẻ tuổi khỏe mạnh. Nhưng một hôm anh ấy nằm mộng, thấy Bồ Tát nói với anh ấy.
Một tháng sau con sẽ chết.
Anh kinh hoàng thức giấc. Tuy cảm thấy giấc mộng kỳ dị, nhưng không để tâm, cũng không sám hối một tờ hào. Quả nhiên đúng một tháng sau, anh ta chết thật. Lúc đó là ngày 13 tháng 5, năm Dân Quốc thứ 34, 1945. Vào ngày 25 tháng 12, khi kháng chiến thắng lợi, tôi cùng với vài đệ tử đến nhà cô ấy. Cô ta ở trong nhà, nhìn qua tấm kiếng thấy tôi, bèn nói với mẹ cô.
Mẹ ơi, lúc con bị bệnh ở tỉnh Tam Giang, con mộng thấy vị thầy này, hôm nay thầy đến rồi kìa.
Sau đó cô chạy ra ngoài, cúi lại mời tôi vào nhà. Lúc này cô ta không còn hoài nghi, nói là cô nhất định phải xuất gia. Lúc trở về Đông Bắc, tôi có hỏi thăm về cô ta nhưng bạc tin. Tôi chỉ biết là gia đình cô ta đã bị tản mát vì chiến tranh.
Vững niềm tin không nghi. Lòng từ bi của Hòa Thượng thì bao la, tận hư không biến pháp giới. Các đệ tử quy y của Ngài dù tốt hay không tốt, Ngài đều giáo hóa bình đẳng bằng lòng chân chánh của một vị sư phụ đối với đệ tử. Hòa Thượng kỳ vọng mỗi đệ tử phải chân thật tu hành đạo nghiệp, và nếu ai có thể liễu sanh thoát tử được, tức mới có bản lãnh. Hòa Thượng kể, lúc ở Đông Bắc, các đệ tử quy y tôi đều rất tin tưởng tôi. Nếu như có một hầm lửa ở đó, rồi tôi nói, chú nhảy vào đống lửa này thì sẽ thành Phật. Tức sẽ có người nhảy vào lửa đỏ đó ngay tức khắc. Hoặc nói, chú mà nhảy xuống biển thì sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Tức cũng có người sẽ nhảy xuống biển liền. Nhưng tôi đã không nói như vậy. Tuy họ rất tin tưởng tôi tuyệt đối không làm những điều không có ý nghĩa như thế. Tôi cũng không khảo nghiệm họ như vậy. Lúc đó có rất nhiều người hoàn toàn tin tưởng tôi, không dám hủy báng sư phụ một câu nào. Họ đều không dám, bởi vài lần trước đó đã có người hủy báng tôi. Về sau họ bị quả báo nặng nề, và họ chỉ còn cách cầu xin sám hối với tôi. Người tu hành phải có chánh tri chánh kiến, và không nên khởi những tư tưởng không chánh đáng, không sanh tà tri tà kiến. Nếu sanh tà tri tà kiến, ma vương sẽ đến nhiễu loạn tâm tánh của các vị. Một khi có cơ hội, chúng sẽ khiến các vị phát khởi vọng tưởng điên đảo, tà tri tà kiến. Việc rõ ràng là đúng, các vị cho là không đúng. Còn điều không đúng, các vị lại cho là đúng. Như quy y Tam Bảo là việc tốt, lúc bấy giờ các vị không những chẳng tin vào Tam Bảo, mà ngay cả sư phụ cũng không có lòng tin luôn. Khi ở Đông Bắc, tôi có một đệ tử lúc chưa bị tẩu hỏa nhập ma rất tin tưởng tôi. Sau này bị ma nhập, ma vương bảo chú đừng tin tôi, nên chú luôn thấy sư phụ làm việc này không đúng, việc kia cũng không phải. Do đó chú ta không tới chùa nữa. Ma vương này rất là đáng sợ. Sau đó chú ta phát khùng. Cha mẹ chú không còn cách nào khác, bèn tìm đến tôi. Tôi đến phòng của chú chạy sang phòng khác, không dám nhìn tôi. Rồi nói, ông sư phụ này không tốt, chú không muốn gặp tôi. Tôi nhìn thấy cha mẹ của chú già cả rất tội nghiệp,
nên tôi tìm cách hàng phục tên ma đó. Lúc chú ta tỉnh ra, chú nói:
lúc con bị bệnh, người con ghét nhất là sư phụ. Hãy thấy sư phụ là con phát nổi sân.
Cho nên các vị phải cẩn thận một chút, đừng để cho ma vương có cơ hội. Nếu ma vương được cơ hội, ngay cả sư phụ cũng vô phương, không thể giúp đỡ các vị đâu. Tôi thấy rất nhiều đệ tử có tánh ỷ lại. Tôi bảo họ tu hành, họ lại không tu. Người này nói:
chúng con từ từ mới tu.
Người kia nói:
bây giờ con không có thì giờ.
Đợi đến mùa thu dân quốc năm thứ 35, 1946, khi tôi rời khỏi Đông Bắc, có đệ tử viết thơ cho tôi rằng:
người đó đó hồi trước không chịu tu, hiện nay tu hành rồi. Vì sư phụ không còn ở đây nữa, lúc sư phụ ở đây thì y lại không chịu tu.